Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, ngày 11 tháng 10, thứ ba trong tuần thứ 28 của Thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, câu 37 đến câu 41. Khi ấy Đức Giêsu đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng, này, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc gian tà. Thật là ngốc, đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn hãy bố thí những gì bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các ngươi. Hãy bố thí, thì mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta lời giáo huấn của Chúa Giêsu trong bối cảnh người được một ông Pha-ri-sêu mời tới nhà dùng bữa. Cứ theo tự nhiên, khi chúng ta được mời dùng bữa nơi một gia đình nào đó, chắc chắn đó phải là một gia đình mà chúng ta có tương quan. Và những câu chuyện xoay quanh bữa ăn phải là những câu chuyện vui, phải là những câu chuyện diễn tả tình thân giữa hai bên. Ấy vậy mà, ngay khi Đức Giêsu ngồi vào bàn tiệc, thì đã bắt gặp một ánh mắt đầy nghi kỵ soi mói của ông Pha-ri-sêu trước thái độ Đức Giêsu dùng bữa mà không rửa tay. Mời một người khách đến dùng tiệc, nhưng lại đối xử với người khách đó trong cái nhìn soi mói, thật chẳng hay, chẳng đẹp, chẳng tốt chút nào. Và rồi Đức Giêsu không ngại ngần, Ngài thẳng thắn nói với ông Pha-ri-sêu, này nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc gian tà. Những lời ấy có thể nói là trung ngôn nghịch nhĩ, những lời nói thẳng đã gây mất lòng. Hơn thế nữa, Đức Giêsu còn la mắng ông Pha-ri-sêu thật là đồ ngốc. Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Giáo huấn của Chúa cũng đánh tan một thói giữ lề luật của những người Pha-ri-sêu, nhưng chỉ giữ những gì là mặt chữ, nhưng không hiểu được điều thâm thúy, không hiểu được cốt lõi của lề luật. Đức Giêsu không đến để phá đổ lề luật, nhưng Ngài đến để kiện toàn, để mặc cho những lề luật của linh hồn sống động. Đó chính là một thái độ giữ luật vì yêu mến. Chúa nói với ông Pha-ri-sêu, tốt hơn hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các ngươi. Quả vậy người Do Thái, nhất là những người Pha-ri-sêu, không bao giờ ăn gì nếu họ không đổ nước thanh tẩy. Ở đây, điều quan trọng, Đức Giê-xu nói, hãy bố thí những gì bên trong. Chúng muốn thanh luyện cõi lòng, tâm hồn. Chúng muốn làm cho con người trở nên trong sạch từ bên trong. Và để trở nên trong sạch, hãy bố thí. Hãy sống yêu thương. Hãy sống bác ái. Hãy chia sẻ. Yêu thương sẽ thanh tẩy chúng ta. Yêu thương sẽ che lấp muôn ngàn tội lỗi. Xin cho lời giáo huấn của Chúa Giê-xu đối với ông Pha-ri-sêu hôm nay cũng là lời giáo huấn Chúa dành cho mỗi chúng ta. Hãy tuân giữ lề luật với lòng bác ái. Hãy sống quảng đại. Hãy biết cho đi để chúng ta trở nên trong sạch trong con mắt của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin thương thanh tẩy mỗi chúng con, cuộc thanh tẩy nội tâm, cuộc thanh tẩy từ bên trong. Chứ đừng để chúng con chỉ lo thanh tẩy bên ngoài. Xin biến đổi con người nội tâm của chúng con, để chúng con trở nên con người trong sạch trước nhan Thánh Chúa, trong sạch nhờ biết sống giáo huấn của Chúa, trong sạch nhờ biết để ân sủng của Chúa chiếm ngự, trong sạch nhờ chúng con biết sống quảng đại yêu thương. Amen.
Hai chiều bao dung chấp nhất, Chúa ơi mong Chúa ở bên con. trọn yêu thương, sống niềm tin, sống vì tha, xin Ngài đổi thay trái tim con.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hải.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tuân phong hai vị hiển thánh mới. Như chúng tôi đã đưa tin, sáng Chủ nhật mùng 9 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại quảng trường Thánh Phêrô với nghi thức tuân phong hai vị chân phước linh vật hiển thánh, đó là Gian Battista Scalapini và tu huynh Artemide Sacchi dòng Don Bosco. Hiện diện trong buổi lễ có hơn 30.000 tín hữu thập phương. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 20 hồng y và 50 giám mục và gần 400 linh mục, trong đó có nhiều vị thuộc dòng thánh Scalapini và Don Bosco. 180 linh mục và phó tế đảm nhận việc trao mình Thánh Chúa cho các tín hữu. Trong số tín hữu hiện diện cũng có nhiều tu sĩ nam nữ người Việt thuộc hai dòng liên hệ. Nghi thức phong thánh diễn ra vào đầu thánh lễ khi Đức Hồng y Marcelo Semeraro, tổng trưởng bộ phong thánh, cùng với hai linh mục thỉnh nguyện viên của các án phong, xin Đức Thánh Cha ghi tên vào sổ bộ các thánh hai vị chân phước và để mọi khi tu hữu kêu cầu các ngài như những vị thánh. Sau khi xứ danh các vị, Đức Hồng y tổng trưởng của phong thánh lần lượt tóm tắt tiểu sử của hai vị. Trong bài giảng sau các bài đọc của phần phụng vụ lời Chúa, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, mười người phong cùi tiến bước chung với nhau, không phân biệt giữa người Samaritano với chính người khác. Bệnh phong cùi không phải chỉ là bệnh thể lý, nhưng cũng là một thứ bệnh xã hội, vì thời đó họ phải ở ngoài cộng đoàn, không được vào những khu dân cư. Cả người Samaritano vốn bị coi là rối đạo cũng ở chung với những người khác. Bệnh tật và tình trạng mong manh chung làm đổ những hàng rào và vượt lên trên mọi sự loại trừ. Sự đồng hành với người khác là một hình ảnh đẹp đối với cả chúng ta. Nếu thành thực với chính mình, chúng ta nhớ rằng tất cả chúng ta đều là những người bị bệnh trong tâm hồn. Tất cả đều là những người tội lỗi, cần lòng thương xót của Chúa Cha. Áp dụng vào cuộc sống, Đức Thánh Cha nhắc nhở, anh chị em, chúng ta hãy kiểm chứng xem trong đời sống chúng ta, trong gia đình, tại những nơi làm việc và gặp gỡ nhau mỗi ngày, chúng ta có khả năng đồng hành với những người khác, lắng nghe, vượt thắng cám dỗ tự đóng khung mình trong thái độ tự tham chiếu và chỉ nghĩ đến những nhu cầu của chúng ta hay không. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến thái độ biết ơn của người Samaritano sau khi được lành bệnh và nhận xét. Đó cũng là một bài học lớn cho chúng ta, là những người hàng ngày được hưởng các ơn của Thiên Chúa, nhưng thường thường chúng ta đi đường của mình mà quên vun trồng một tương quan sinh động với Chúa. Đề cập đến hai vị hiển thánh được tôn phong, Đức Thánh Cha nói, hai vị nhắc nhớ chúng ta về điều quan trọng là đồng hành với nhau và biết cảm ơn. Cuối thánh lễ, khoảng 11 giờ 45, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin và ban phép lành cuối lễ cho cộng đoàn. Số người tại quảng trường lúc này lên tới 60.000 người.
Tin Roma. Đức Hồng y Quốc vụ Khanh khẳng định Tòa Thánh sẵn sàng giúp thường thuyết. Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, tỏ ra lo âu về nguy cơ chiến tranh hạt nhân và tái bày tỏ sự sẵn sàng của Tòa Thánh giúp làm trung gian thường thuyết. Trong cuộc phỏng vấn dành cho phái viên báo Il Messaggero, người sứ giả, xuất bản ở Roma hôm 7 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng y Parolin trả lời câu hỏi, Vatican có nghĩ thực sự có nguy cơ chiến tranh hạt nhân hay không? Đức Hồng y đáp, thật là khó nói. Theo những gì chúng ta đọc thấy thì không có gì làm mới so với những điều chúng ta đã biết và từ những gì Tổng thống Putin vẫn nói. Tuần trước, Đức Hồng y Parolin đã gặp Ngoại trưởng Nga tại New York, ông Sergei Lavrov, và cho biết Ngoại trưởng Nga đã bày tỏ với tôi lập trường đã được nêu rõ trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đại khái, ông trách Tây Phương không làm gì khi mà tại miền Donbass đã diễn ra cuộc xung đột ở cấp độ nhỏ. Nghĩa là Tây Phương không lên án thái độ của Ukraine và không tôn trọng các quyền của những người nói tiếng Nga thiểu số tại miền này. Trong thực tế, Ngoại trưởng Lavrov đã trình bày một phân tích dài về thái độ của Tây Phương đã không lên án tình trạng như tôi vừa nói. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh cũng nói rằng, chính Ngài đã yêu cầu gặp Ngoại trưởng Lacroix để bày tỏ mối quan tâm của Tòa Thánh, và tái khẳng định điều Đức Thánh Cha đã bày tỏ là sẵn sàng giúp tạo điều kiện cho cuộc đối thoại giữa hai bên trong cuộc xung đột. Báo Người Sứ Giả nhắc lại rằng, Nga hiện có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, và trong những ngày trước đây, Tổng thống Vladimir Putin tái khẳng định là có tất cả những quyền bính và phương tiện để bảo vệ nước Nga, đồng thời nhắc lại rằng, chính Mỹ đã tạo nên một tiền lệ về vũ khí hạt nhân khi thả hai quả bom nguyên tử trên hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản năm 1945. Nga hiện có 5.977 đầu đạn nguyên tử, trong khi Mỹ có 5.428, theo con số của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ. Tuy Mỹ và Nga đã tháo gỡ hàng ngàn đầu đạn, nhưng hai nước vẫn còn 90% số vũ khí hạt nhân trên thế giới.
Tin Paris, Pháp Quốc. Nhà thờ Đức Bà Paris sẽ được mở lại năm 2024 như dự định. Công trình tái thiết nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris được tiến hành theo chương trình và sẽ được mở lại vào năm 2024, theo phúc trình của Tòa Kiểm toán ở Paris công bố hôm 16 tháng 10 vừa qua. Phúc trình xác nhận đã có đủ ngân khoản để hoàn tất công trình tái thiết, và cho đến nay, số tiền quyên góp được nhiều hơn số chi và phí tổn dự trù. Nhà thờ chính tòa Paris bị hỏa hoạn trầm trọng hồi tháng 4 năm 2019. Phí tổn giữ cho thánh đường này khỏi sụp là 151 triệu euro. Việc canh tân thánh đường để có thể hoàn thành và mở cửa lại nhà thờ trong vòng 2 năm tới đây có phí tổn là 552 triệu euro. Tính đến cuối năm ngoái, ngân khoản quyên góp được để tu bổ thánh đường là hơn 841 triệu euro. Tòa kiểm toán ở Paris đề nghị rằng ngân sách thặng dư có thể được sử dụng sau khi tham khảo ý kiến các đại ân nhân để sửa chữa những thiệt hại khác do hỏa hoạn gây ra. Thực tế, trước khi xảy ra hỏa hoạn, nhà thờ chính tòa Đức Bà đã ở trong tình trạng nguy kịch. Người ta dự đoán sau khi được mở lại vào năm 2024, số khách viếng thăm sẽ gia tăng thêm 2 triệu người và có thể lên tới 14 triệu người mỗi năm. Vì thế, tòa kiểm toán đề nghị cứu xét vấn đề làm sao đáp ứng số khách viếng thăm đông đảo như vậy. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến gia đình Don Bosco. Trong buổi tiếp kiến đại gia đình dòng Salesian Don Bosco sáng ngày 8 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt đề cao tầm quan trọng của ơn gọi tu huynh và mời gọi noi gương bác ái của tu huynh Artemi De Zatti, được tôn phong hiển thánh sáng Chủ nhật 9 tháng 10 vừa qua. Hiện diện tại buổi tiếp kiến ở Đại Thánh đường Phaolô thứ 6, có cha bề trên tổng quyền cùng với ban tổng cố vấn, 3 hồng y và 10 giám mục Don Bosco, hàng ngàn tu sĩ nam nữ các nước, trong đó có hơn 30 tu huynh người Việt về Roma tham dự lễ phong thánh cho chân phước tu huynh Zatti. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha gợi lại những nét nổi bật trong cuộc sống và hoạt động của thánh tu huynh Zatti, như một di dân từ Ý sang Argentina lập nghiệp, rồi quen biết các cha dòng Don Bosco, bị bệnh và được lành nhờ sự chuyển cầu của Đức Mẹ phù hộ các tín hữu, xin nhập dòng Don Bosco như một tu huynh, phục vụ các bệnh nhân và những người nghèo, tận tụy xả thân phụng sự Thiên Chúa và tha nhân. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh điểm này, Thánh Zatti là người chuyển cầu cho ơn gọi. Tôi có một kinh nghiệm bản thân về điều này. Khi còn là giám tỉnh dòng tên ở Argentina, tôi đã biết tiểu sử Artemide Zatti, tôi đã đọc tiểu sử thánh nhân và phó thác cho người lời nguyện xin Chúa ban cho dòng tên những ơn gọi thánh thiện trong đời thánh hiến tu huynh. Từ khi chúng tôi bắt đầu cầu xin thánh nhân cứu giúp, thì con số các tu huynh trẻ gia tăng đáng kể, và họ là những người kiên trì, rất dấn thân. Tôi làm chứng về ơn mà chúng tôi đã nhận được. Về vấn đề này, tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của ơn gọi tu huynh. Tôi đã thấy điều đó trong dòng tên, và tôi biết là cũng có thể nói như vậy về dòng Salesian. Các tu huynh có một đoàn sủng đặc biệt được nuôi dưỡng trong kinh nguyện và công việc làm. Các thầy mưu ích tốt đẹp cho toàn dòng. Các thầy là những người đạo đức, vui tươi, chăm chỉ làm việc. Nơi các thầy, người ta không thấy mặc cảm tự ti vì mình không phải là linh mục và không ao ước trở thành phó tế. Các thầy ý thức về ơn gọi của mình và muốn như vậy. Rồi Đức Thánh Cha nhắn nhủ, các tu huynh trợ sĩ thân mến, cả các thầy cũng có thể luôn luôn biết ơn vì hồng ân ơn gọi này, làm chứng tá đặc thù về đời sống thánh hiến, và và đề nghị ơn gọi ấy với những người trẻ như một hình thức của đời sống theo tin mừng, phục vụ những người nghèo hèn và bé nhỏ.
Tin Albany, cuộc gặp gỡ các vị tổng thư ký hội đồng giám mục châu Âu. Cuộc gặp gỡ lần thứ sáu, các vị tổng thư ký của sáu hội đồng giám mục châu Âu đã tiến hành tại thành phố Scutari, miền Bắc Albany, trong hai ngày, mùng 3 và mùng 4 tháng 10 vừa qua về chủ đề là Kitô hữu trong các xã hội châu Âu. Tham dự khóa họp có các vị tổng thư ký hội đồng giám mục các nước Albany, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Slovakia, Tiền Khắc và Áo, theo lời mời gọi của Đức cha Jerzy Meta, giám mục giáo phận Resen, tổng thư ký hội đồng giám mục Albany. Đức cha Angelo Massafra, tổng giám mục giáo phận Scutari sở tại và là chủ tịch hội đồng giám mục Albany, đã khai mạc cuộc gặp gỡ. Cha Peter Skitka, tổng thư ký hội đồng giám mục Áo, nói với hãng tin Công giáo Áo Capres sau cuộc gặp gỡ rằng thăng tiến và củng cố những gì liên kết sự khác biệt của vùng văn hóa Trung Âu trong khuôn khổ gặp gỡ giữa những con người với nhau là một công tác đối với giáo hội Công giáo và sự phục vụ của giáo hội đối với tương lai chung của Âu Châu. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của các vị tổng thư ký hội đồng giám mục Trung Âu diễn ra hồi 2017 tại Vienna theo lời mời của hội đồng giám mục Áo.
Tin New Delhi, Ấn Độ. Phong trào giới trẻ Công giáo Ấn phản đối vụ tấn công xe buýt chở thiếu niên Công giáo. Phong trào giới trẻ Công giáo toàn quốc Ấn Độ kêu gọi người trẻ Công giáo tại 132 giáo phận nước này tham gia chiến dịch Một Ngày Đen để phản đối những thành phần Ấn giáo cực đoan tấn công một xe buýt chở các thiếu niên Công giáo đi tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ Công giáo. Vụ này xảy ra hôm Chủ nhật ngày 2 tháng 10 vừa qua. Các thành phần đấu tranh thuộc nhóm VHP Ấn giáo cực đoan và phong trào quốc gia cực hữu Paranga ở Ấn đã chặn xe buýt ở Khanwa, chở các trẻ em và thiếu niên thuộc các sắc dân bộ lạc, tham dự một chương trình thường niên do trường thánh Pio của giáo phận Khanwa tổ chức. Xe bị chặn lại và bị vu khống rằng các em được chở đi để hoán cải theo Kitô giáo. Nhưng giáo quyền địa phương, Đức cha Alankaram Arukia, tổng giám mục giáo phận Boba, nói với hãng tin Israel News rằng đây là chương trình sinh hoạt 4 ngày giáo phận vẫn tổ chức hàng năm cho giới trẻ. Qua đó, chúng tôi hướng dẫn các em về nghề nghiệp tương lai, giáo dục về giải trí, văn hóa và các yếu tố khác giúp các em tăng trưởng. Tuyệt đối không hề có hoạt động cải đạo nào. Các em xuất thân từ các gia đình Công giáo từ nhiều thế hệ. Hôm 16 tháng 10 vừa qua, phong trào giới trẻ Công giáo Ấn Độ kêu gọi các bạn trẻ Công giáo toàn nước Ấn cử hành ngày đen vào thứ Sáu, mùng 7 tháng 10 vừa qua, bằng cách phổ biến trên các trang mạng xã hội câu "Tôi là người Ấn Độ, hiến pháp nước tôi cho phép tôi là tín hữu Kitô". Bang Madhya Pradesh thuộc vào số những bang đầu ở Ấn có luật cấm cải đạo và mới đây càng siết chặt luật này. Những ai quyết định thay đổi tôn giáo sẽ bị trừng phạt nặng nề. Trong số hơn 70 triệu dân tại bang này, chỉ có 0,29% là tín hữu Kitô.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 18, từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng: trong thành kia có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà quá đến thưa ông ấy rằng: xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ: mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa và cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà quá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc.
Rồi Chúa phán, các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ người tuyển chọn hằng kêu cứu với người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi con người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật tuần này nằm sau bài giáo huấn của Đức Giê-xu về ngày cánh chung. Vì vậy, giáo huấn mà Đức Giê-xu nói đến về việc kiên trì cầu nguyện cũng phải được đặt trong bối cảnh của ngày tận thế. Lời mời gọi là hãy kiên trì trong cầu nguyện và tin tưởng để có thể đứng vững và được giải thoát trong ngày của con người. Câu chuyện dụ ngôn nói về bà quá nhiều lần đến cầu xin vị quan tòa minh xử cho mình. Điều này diễn tả sự lì lợm của bà, là người thấp cổ bé miệng trong xã hội Do Thái. Có lẽ vì chẳng còn biết bám víu vào đâu, nên bà phải kiên trì kêu cứu tại cửa quan. Hơn nữa, nếu chúng ta để ý, người phụ nữ nghèo không xin quan tòa trừng phạt đối phương, nhưng xin minh oan cho mình. Có lẽ bà ta bị người khác chèn ép hoặc đối xử bất công. Vị quan ở đây đã không phải là người kính sợ Thiên Chúa cũng chẳng vị nể ai, nhưng cứ nguyên tắc mà làm. Điều này diễn tả ông ta hành động cách ích kỷ, quan liêu. Tuy nhiên ngay cả khi như vậy, thì ông cũng phải đứng ra phân xử vụ việc cho người đàn bà nghèo, vì không muốn bị quấy rầy, phiền nhiễu, đến nhức đầu nhức óc. Nhiều người ngày nay cho rằng, chỉ những ai quê mùa lạc hậu mê tín thì mới cầu nguyện. Họ cho rằng chỉ những người nghèo khó dư thừa thời gian mới lấy việc cầu nguyện làm an lòng mà thôi. Nhiều người còn đặt câu hỏi rằng, liệu cầu nguyện có còn cần thiết không? Quả thực họ cho rằng, có biết bao nhiêu lời cầu nguyện giống như gió thổi vào không trung. Rất nhiều lần, quá nhiều lần lời cầu nguyện của con người không được Thiên Chúa đáp ứng. Có biết bao người đã từng cầu xin và đã chẳng được nhận lời. Và vì vậy, họ kết luận, nếu lời cầu nguyện không được Thiên Chúa đáp lại, thì chẳng thà đừng cầu nguyện còn hơn, khỏi phải mất thời gian. Nói như vậy là người ta không thực sự hiểu bản chất của lời cầu nguyện. Trước hết cầu nguyện không chỉ là việc xin xỏ xin ơn này ơn nọ, được điều này điều kia. Nếu chỉ như vậy thì Thiên Chúa được coi như một ông thủ kho, chỉ lo việc mở kho phân phát theo kế hoạch. Không phải như vậy. Thiên Chúa là đấng điều khiển vũ trụ này theo một quy luật nhất định mà chỉ một mình Ngài biết. Ngài ban pháp cho ai tùy theo tình yêu thiện hảo của Ngài và tùy vào chính thiện ích của việc ban pháp ấy có xứng đáng và đem lại hiệu quả tốt lành cho người lãnh nhận hay không. Loài người chúng ta thân phận yếu hèn, hiểu biết giới hạn, không thể hiểu hết được chương trình của Thiên Chúa và tình yêu thẳm sâu của Ngài. Kế đến, cầu nguyện còn là việc ca tụng tán dương Thiên Chúa vì những phúc lành mà con người nhận được trong đời sống hàng ngày, từ hơi thở, ánh sáng, mây trời, mưa rơi, gió thổi. Trong bối cảnh này, con người ca tụng Thiên Chúa quả là một việc cần thiết, chính đáng và hợp lý. Vì con người nhận biết bao nhiêu điều từ Thiên Chúa. Nhìn vào thân thể mà thôi, thử hỏi từ đâu mà con người có được những điều đó, nếu không phải là do Thiên Chúa ban cho, từ tay chân, miệng lưỡi, đến trái tim và khối óc. Vì vậy, việc tạ ơn Thiên Chúa, nguyên điều đó thôi, con người phải làm cả cuộc đời cũng không đủ. Vì nếu Thiên Chúa rút hơi thở, không cho con người ta không khí để thở nữa, thì chắc chắn con người sẽ không thể sống được. Bên cạnh đó, việc cầu nguyện còn là hành vi giúp con người nhận ra con người thật của mình, từ đó hoán cải, thay đổi. Có thể nói, đây chính là tác động mạnh mẽ nhất của việc cầu nguyện. Đó là lý do tại sao nhà bác học vĩ đại Ampère, một danh nhân của thế giới đã nói, con người ta chỉ vĩ đại khi cầu nguyện. Tâm hồn người ta chỉ trở nên vĩ đại khi nhận ra sự nhỏ bé giới hạn của mình và sự tuyệt đối mênh mông của Thiên Chúa. Con người ta trở nên vĩ đại khi nhận ra mình cũng chỉ là một thụ tạo giữa bao nhiêu thụ tạo bé nhỏ khác, và mình cần cố gắng hoàn chọn kế hoạch chương trình và những gì mà Thiên Chúa đã ký thác. Con người ta chỉ vĩ đại khi chân thành đơn sơ, khiêm tốn nhận ra giữa biết bao lỗi lầm của nhân loại, mình cũng có những lỗi lầm riêng và cũng cần phải thành tâm hoán cải. Trong bối cảnh như thế, chúng ta sẽ dễ dàng hiểu được tại sao Đức Giê-xu đã dạy các môn đệ hãy tiếp tục kiên trì cầu nguyện. Và dĩ nhiên, Thiên Chúa luôn vượt trên cách suy nghĩ tính toán của chúng ta. Ngài biết rõ thái độ của chúng ta thế nào khi cầu nguyện. Ngài biết rõ chúng ta cần gì trong đời sống, và chắc chắn Ngài biết rõ phải làm gì tốt nhất cho chúng ta. Khi chúng ta kiên trì cầu nguyện với Thiên Chúa, có nghĩa là chúng ta đang có được mối tương quan hiếu thảo với Ngài, và khi đó chúng ta dễ dàng hiểu được Ngài như là người cha của chúng ta, hiểu được kế hoạch mà Ngài đang dự liệu cho chúng ta. Thiên Chúa không giống như vị quan tòa bất chính trong câu chuyện dụ ngôn, nhưng Ngài là người cha tốt lành của mỗi người. Đối với Ngài, chúng ta không phải là hạng người vô giá trị, xa lạ hay không liên quan. Trái lại, chúng ta là những người được Ngài tuyển chọn, hiến thánh và yêu thương. Chính tương quan phụ tử giữa Thiên Chúa và chúng ta đòi buộc chúng ta không bao giờ từ bỏ cầu nguyện. Lời cầu nguyện trước tiên là bày tỏ mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa, chứ không phải là một sự cầu cạnh xin xỏ. Lời cầu nguyện mẫu mà Đức Giê-xu dạy chúng ta là kinh lạy cha. Lời kinh đó không hề chỉ cho chúng ta cách thức xin xỏ vật chất hay lợi lộc cho bản thân mà thôi. Lời kinh này trước hết hướng chúng ta đi vào tình phụ tử với Thiên Chúa, hướng về triều đại nước Thiên Chúa, để nước Thiên Chúa được loan báo và vinh quang của Thiên Chúa được mở rộng. Dù cho lời kinh này cũng dạy chúng ta cầu xin những nhu cầu vật chất lương thực hàng ngày, nhưng lời kinh ấy không chỉ dừng lại ở những nhu cầu đó, vì ngay sau đó, lời kinh hướng chúng ta đến tương quan giữa con người với nhau. Xin Thiên Chúa dạy chúng ta cách thức cầu nguyện, thanh luyện ý hướng cầu nguyện của chúng ta. Vì bên cạnh việc phải tin tưởng phó thác vào tình yêu Thiên Chúa, chúng ta còn phải mở rộng tấm lòng để đón nhận Ngài. Nhờ đó, Ngài có thể đi vào cuộc đời mỗi người, giúp họ hoán cải, thăng tiến hơn trong mối tương quan với Thiên Chúa và với anh chị em mình. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Hai vị thánh mới nhắc nhở chúng ta về điều quan trọng là đồng hành với nhau và biết cảm ơn. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói nhiều trên trong bài giảng thánh lễ tôn phong hiển thánh cho hai vị trần quốc Gioan Baptista Scalabrini và tu huynh Artemide Gatti dòng Don Bosco tại quảng trường thánh Pedro sáng Chủ nhật mùng 9 tháng 10 vừa qua với gần 20.000 tín hữu. Trên mặt tiền đền thờ có treo hình hai vị thánh mới trên hai tấm thảm hình lớn. Hiện diện trong buổi lễ có hơn 30.000 tín hữu thập phương. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ có 20 vị hồng y và 50 giám mục và gần 400 linh mục, trong đó có nhiều vị thuộc dòng thánh Scalabrini và Don Bosco. 180 linh mục và phó tế đảm nhận việc trao mình thánh Chúa cho các tín hữu. Trong số các tín hữu hiện diện cũng có nhiều tu sĩ nam nữ người Việt thuộc hai dòng liên hệ. Nghi thức phòng thánh diễn ra vào đầu thánh lễ.
sau lời chào phục vụ của Đức Thánh Cha và mọi người hát tin cầu xin Chúa Thánh Thần ngự đến, Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh, tiến lên trước Đức Thánh Cha cùng với hai linh mục thỉnh nguyện viên của các án phong và thưa rằng, Hội Thánh xin Đức Thánh Cha ghi tên vào sổ bộ các thánh hay vị Trần Phước và để mọi chi tô hữu kêu cầu các ngài như những vị thánh. Sau khi xướng danh các vị, Đức Hồng Y Semeraro lần lượt tóm tắt tiểu sử của hai vị thánh. Trong bài giảng thánh lễ về phúc âm 10 người phong cùi đến xin Chúa Giêsu chữa lành, Đức Thánh Cha nhận xét, 10 người phong cùi tiến bước chung với nhau không phân biệt giữa người Samaritano và 9 người khác. Bệnh phong cùi không phải chỉ là bệnh lý, nhưng cũng là một thứ bệnh xã hội, vì thời đó họ phải ở ngoài cộng đoàn, không được vào những khu dân cư. Cả người Samaritano vốn bị coi là rối đạo, cũng ở chung với những người khác. Bệnh tật và tình trạng mong manh chung làm đổ những hàng rào và vượt lên trên mọi sự loại trừ. Từ đây, Đức Thánh Cha nói, đồng hành với người khác là một hình ảnh đẹp đối với cả chúng ta. Nếu thành thực với chính mình, chúng ta nhớ rằng tất cả chúng ta đều là những người bị bệnh trong tâm hồn, tất cả đều là những người tội lỗi, cần lòng thương xót của Chúa Cha. Và chúng ta ngưng chia rẽ nhau dựa trên công trạng vai trò chúng ta đảm trách, những bức tường nội tâm, những thành kiến sẽ sụp đổ, và như thế, sau cùng, chúng ta khám phá mình là anh chị em với nhau. Áp dụng vào cuộc sống thường nhật, Đức Thánh Cha nhắc nhở, anh chị em, chúng ta hãy kiểm chứng xem trong đời sống chúng ta, trong gia đình, tại những nơi làm việc và gặp gỡ nhau mỗi ngày, chúng ta có khả năng đồng hành với những người khác, lắng nghe, vượt thắng cám dỗ, tự đóng khuôn mình trong những thái độ tự tham chiếu và chỉ nghĩ đến những nhu cầu của chúng ta hay không. Nhưng đồng hành với nhau cũng là ơn gọi của giáo hội. Chúng ta hãy tự hỏi xem, chúng ta có thực sự là những cộng đoàn cởi mở và bao gồm đối với tất cả mọi người hay không? Chúng ta có làm việc chung được với nhau, linh mục và giáo dân để phục vụ tin mừng hay không? Chúng ta có thái độ đón tiếp, không những bằng lời nói, nhưng bằng những cử chỉ cụ thể đối với người ở xa và với tất cả mọi người đến gần chúng ta hay không? Chúng ta có làm cho họ cảm thấy là thành phần của cộng đoàn hay là chúng ta loại trừ họ? Đề cập đến hai vị hiển thánh được tôn phong về lòng biết ơn, Đức Thánh Cha nói, hai vị nhắc nhở chúng ta về điều quan trọng là đồng hành với nhau và biết cảm ơn. Cuối thánh lễ, vào lúc khoảng 11:45, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin với cộng đoàn tham dự thánh lễ, và đồng thời số người tại quảng trường lúc này lên tới 60.000 người. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả các thần y, giám mục, linh mục, các tu sĩ nam nữ, đặc biệt là các nam nữ thừa sai Thánh Carlo Borromeo và các huynh đoàn Salesian Don Bosco. Ngài không quên chào thăm các phái đoàn chính thức. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, hôm nay tại Patriano có lẽ phong Trần Phước cho nữ tu Maria Costanza Vanas, đan sĩ dòng Thánh Clara Capuchin, sống tại Nam Viện Patriano từ năm 1917 đến năm 1963. Chị đón tiếp những người đến gõ cửa Nam Viện, chiếu tỏa nơi mọi người sự thanh thản và tín thác. Trong những năm cuối đời, khi bị bệnh nặng, chị dâng những đau khổ để cầu nguyện cho công đồng chung Vaticano thứ hai mà ngày 11 tháng 10 này, chúng ta kỷ niệm 60 năm khai mạc. Xin Trần Phước Maria Costanza giúp chúng ta luôn tín thác nơi Thiên Chúa và đón tiếp tha nhân. Rồi Đức Thánh Cha cũng nói về điều này rằng, về việc khai mạc công đồng chung Vaticano thứ hai cách đây 60 năm, chúng ta không thể quên nguy cơ chiến tranh hạt nhân bấy giờ cũng đang đe dọa thế giới. Tại sao không học bài học lịch sử? Hồi đó cũng có những xung đột và căng thẳng lớn, nhưng rồi người ta đã chọn con đường hòa bình. Trong Kinh Thánh có ghi rằng, Chúa phán, các ngươi hãy dừng lại trên đường và hãy nhìn, hãy tìm hiểu những con đường quá khứ để xem đâu là con đường đúng cần theo, như thế các ngươi sẽ tìm được hòa bình cho cuộc sống của các ngươi. Kế đó, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho dân Thái Lan, thì nói, tôi cầu nguyện cho các nạn nhân của hành động bạo lực điên rồ xảy ra cách đây 3 ngày, mùng 6 tháng 10, tại Thái Lan. Tôi xúc động, phó thác cho cha của sự sống, đặc biệt các em bé và gia đình của các em. Giờ đây, chúng ta hãy hướng về Đức Trinh Nữ Maria, xin mẹ giúp chúng ta trở thành những chứng nhân tin mừng, noi gương các thánh. Rồi Đức Thánh Cha sướng tinh truyền tin và ban phép lành cuối lễ cho mọi người.
Angelus Domini nos fiavit Maria,
concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce ancilla Domini.
Vite secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Oremus. Gratia tua an questum Domine mentibus nostris infunde, ut si angelo annunciante Christi fili tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Nunque tu spense.
Aiutorum nostrum in nomine Domini.
Fici cedum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ tôn phong hiển thánh cho hai vị trần cước Gioan Bautista Scalabrini và tu huynh Artemide Gatti, dòng Don Bosco, tại quảng trường Thánh Pedro sáng Chủ nhật mùng 9 tháng 10 vừa qua. Mục chuyên Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc lời này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Con ước con là bầu trời đêm huyền ảo. thì mẹ ước mẹ sẽ là ngôi sao nhỏ, tỏa ánh sáng dịu dàng trong vùng trời của con. Nếu ước con là đóa hoa hồng thơm ngát, thì mẹ ước sẽ là chú bướm vàng rập rờn bay lượn quanh hoa. Nếu ước con là chú chim non bé nhỏ, thì mẹ ước sẽ là khu rừng che chở cho con khi chiều tàn mỏi cánh. Nếu ước con là cánh đồng xanh bát ngát, thì mẹ ước sẽ là ngọn gió mát lành thì thầm hát bên con. Nếu ước con là giọt mưa tí tách, thì mẹ ước sẽ là dòng sông nhỏ hứng trọn giọt mưa rớt vào lòng. Nếu ước con là nàng công chúa xinh đẹp, thì mẹ ước sẽ là bà tiên dịu hiền đến bên mỗi khi con buồn khóc. Nếu ước con mãi mãi là con của mẹ, thì mẹ ước mãi mãi là mẹ của con, để yêu thương con suốt cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là những điều ước chân thành của người mẹ đối với người con. Ai hiện diện trên cõi đời này cũng do người mẹ sinh ra. Mẹ đã cho ta hình hài, vóc dáng của một con người. Mẹ là âm điệu ngọt ngào trên môi con. Mẹ là tiếng ru êm đầm ấm, lời ca ngọt ngào bất tận. Mẹ đã chắt chiu gieo vào đời con hạt giống làm người. Mẹ nuôi con khôn lớn bằng dòng sữa ngọt ngào, bằng tình thương bao la trìu mến. Mẹ là vòng tay chở che, là chốn con náu thân khi đời mệt mỏi, long đong. Mẹ là vị ân nhân của đời con. Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta còn có một người mẹ, là Đức Maria. Trong tất cả loài thụ tạo, mẹ Maria là một kỳ công, kiệt tác của Thiên Chúa. Về phương diện tự nhiên, mẹ Maria là thụ tạo đẹp nhất trong con cái loài người. Về phương diện siêu nhiên, mẹ còn là đấng vô nhiễm nguyên tội, không thể tìm thấy một chút tì vết tội lỗi nào nơi mẹ. Mẹ tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa. Mẹ sinh ra loài người trong sự thánh thiện, trinh khiết. Trái tim mẹ đầy ắp tình yêu thương, luôn mở ra để lắng nghe những tâm tư của con cái mẹ, để bầu cử và yêu thương. Mẹ là Eva dịu hiền, làm bừng nở đóa hoa sự sống nơi địa đàng. Mẹ là trời mới đất mới thanh khiết tinh tuyền, để đón ngôi lời nhập thể. Nơi tiệc cưới Cana, mẹ đã gợi hứng để Chúa Giêsu thực hiện phép lạ đầu tiên là biến nước lã thành rượu ngon. Mẹ đồng hành với giáo hội trong đau khổ và vinh quang. Mẹ cưu mang nuôi dưỡng và giáo dục giáo hội. Mẹ là máng truyền thông ân sủng của Chúa cho ta. Hôm nay, tháng mân côi đã về, chúng ta lại nghe âm vang lời mẹ nhắn nhủ khi hiện ra ở Fatima. Mẹ mời gọi mọi tín hữu kiên trì cầu nguyện, hoán cải đời sống và yêu mến tôn sùng trái tim mẹ, một trái tim luôn thổn thức và thấu cảm trước những khó khăn đau khổ của nhân loại, cảm nghiệm sâu sắc tình thương và sự che chở của Đức Maria. Thánh Gioan Maria Vianney đã xác tín, Đức Trinh Nữ Maria thường được so sánh như một người mẹ, nhưng mẹ còn hơn tất cả các bà mẹ tốt lành khác trên thế gian này hợp lại. Trái tim mẹ chan chứa tình yêu và lòng thương xót. Mẹ chỉ ước muốn một điều là nhìn thấy chúng ta được hạnh phúc. Từ cung lòng mẹ, Chúa Giêsu nhận được dòng máu tinh tuyền, và dòng máu ấy đổ ra để cứu chuộc loài người. Còn Chúa Thánh Thần rất hài lòng ngự trong linh hồn Đức Trinh Nữ Maria, là đền thánh tuyệt hảo của người. Các ngôn sứ đã loan báo vầng hào quang của mẹ trước khi mẹ chào đời. Mẹ được sánh ví như mặt trời với ánh sáng tuyệt diệu, xua tan đám sương mù ảm đạm nơi trần gian. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã tác tạo nên mẹ Maria như một tuyệt tác. Mẹ là hình ảnh giáo hội tinh tuyền sống động của Đức Kitô. không một lời lẽ nào diễn tả cho đúng, cho đủ về các nhân đức và vẻ đẹp thuần khiết nơi mẹ. Kính mừng mẹ, con xin hát mãi bài ca để chúc tụng mẹ. Mẹ là mùa xuân ấm êm vô vàn. Mẹ là ngàn hoa tô thắm cho trần gian. Mẹ là vì sao đưa lối con về yên hàn. Mẹ là vầng trăng tỏa sáng trên mây ngàn. Mẹ là mùa xuân thắm tươi muôn lòng. Mẹ là đại dương chan chứa bao tình thương. Mẹ là hừng đông cho chúng con niềm hy vọng. Mẹ là dòng sông gội mát trên nương đồng. Maria, lòng con mến yêu mẹ nhiều. Xin dâng lên mẹ muôn đóa hoa tình yêu. Maria, lòng con mến yêu mẹ nhiều. Xin dâng lên mẹ muôn đóa hoa sớm chiều. Amen.
Hoa mừng khôi xin dâng mẹ thiên hòa. Hoa mừng khôi xin mừng Maria. Hoa mừng khôi con yêu mẹ thiên hòa. Hoa mừng khôi xin mừng Maria. Vì mẹ đầy ơn trời vinh sang. Mẹ là tòa nhà Chúa cao sang. Mẹ là nguồn sức quyền trên đời. Xin thương con thương con trời. Kính dâng mẹ thiên hòa, hoa mừng côi kính mừng Maria, hoa mừng côi con yêu mẹ thiên hòa, hoa mừng côi kính mừng Maria. Vì cuộc đời theo đường con Chúa, mẹ một lòng thờ Chúa sắc son, mẹ là dân sáng soi dân đường.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.